là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn gặp gỡ ông Nguyễn Văn Cương, một điển hình trong phát triển kinh tế từ trồng dâu nuôi tằm ở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là cuộc trao đổi của biên tập viên chương trình với ông Phan Bá Hùng, quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường về tăng cường các giải pháp kiểm soát thị trường hàng hóa dịp cuối năm. Cuối chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa triển khai phương án sản xuất chăn nuôi lợn những tháng cuối năm 2019 đầu năm 2020.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh từ tháng 5 năm 2019 đến nay đã phát sinh tại 5.157 hộ ở 123 xã phường thị trấn, với tổng số lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy là 27.712 con. Trong lượng lợn tiêu hủy là trên 1,2 triệu tấn. Hiện toàn tỉnh có 16 trang trại chăn nuôi lợn quy mô từ 500 con lợn nái và 1.000 con lợn thịt trở lên. Tổng đàn lợn toàn tỉnh hiện có trên 440.000 con. Do không tái đàn tại các địa phương có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày nên đàn lợn bị thiếu hụt khoảng 12%. Hiện dịch tả lợn châu Phi chưa có vaccine phòng bệnh, không có thuốc chữa bệnh, đường lây truyền phức tạp. Bên cạnh đó, do thiếu lực lượng kiểm soát việc vận chuyển lợn, kiểm soát giết mổ lợn, kiểm soát sản phẩm của lợn, nên dịch bệnh vẫn có nguy cơ phát sinh và tái phát trở lại. Vì vậy, phương án sản xuất chăn nuôi lợn những tháng cuối năm 2019, đầu năm 2020 là khẩn trương khống chế hoàn toàn dịch tả lợn châu Phi. Triển khai chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học, tái đàn ít nhất sau 30 ngày kể từ khi hết dịch. Thực hiện tái đàn một cách thận trọng với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở. Sau khi tái đàn được khoảng 30 ngày, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Nếu tất cả các mẫu âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi mới nuôi tái đàn với số lượng 100%. Cùng với đó, tại các xã chưa phát sinh dịch bệnh, các cơ sở chăn nuôi chủ động được con giống tại chỗ, vẫn duy trì sản xuất trong nội bộ trang trại. Đối với các địa phương đã công bố hết dịch, cần kiểm soát tốt, tránh dịch phát sinh trở lại. Khi tái đàn, người chăn nuôi phải khai báo với chính quyền địa phương và chỉ nhập con giống tại các cơ sở có uy tín, an toàn dịch bệnh.
Sau hơn 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Yên Bái đã triển khai 12 dự án theo chuỗi giá trị. Đến nay toàn tỉnh đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất các sản phẩm nông nghiệp như mật ong mù căng chải, dâu tằm, chè măng Bát Độ huyện Trấn Yên, bưởi Đại Minh, lúa chất lượng cao của thị xã Nghĩa Lộ. Tuy nhiên so với tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp thì vẫn còn ít mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Nguyên nhân là do ít doanh nghiệp tham gia vào sản xuất nông nghiệp, một số sản phẩm nông sản chưa đáp ứng được tiêu chuẩn năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của việc sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện các cơ chế chính sách để thu hút mời gọi các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất nông nghiệp để giải quyết thị trường đầu ra cho sản phẩm, hỗ trợ các hợp tác xã sản xuất các sản phẩm chất lượng đảm bảo an toàn và có nhãn hiệu, nhãn mác theo tiêu chuẩn quy định để có thể cạnh tranh trên thị trường.
Công an huyện Lục Yên vừa công bố khen thưởng của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong vụ bàn giao trên 100kg tiền su cổ. Trước đó, vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có hai người đi xe mô tô điều khiển từ xã Vĩnh Lạc đi xã Liễu Đô, trên xe có chở số lượng lớn tiền su cổ. Tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy, đội cảnh sát giao thông, công an huyện Lục Yên đã dừng hai xe mô tô. Qua kiểm tra, mỗi xe mô tô chở một bao tải tiền su cổ trọng lượng 105kg. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ số tiền su cổ và mở rộng điều tra xác minh. Sau khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh tịch thu toàn bộ số tiền su cổ, Công an huyện Lục Yên đã phối hợp với các ngành chức năng để giám định niên đại các loại tiền su cổ này và bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Yên Bái quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Với đóng góp này, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Yên Bái đã tặng giấy khen cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự ma túy kinh tế và 3 cá nhân của Công an huyện Lục Yên.
Tính từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã kiểm tra trên 1.000 vụ, xử lý 733 vụ, phạt tiền trên 1.300.000.000 đồng, giá trị hàng hóa đã tiêu hủy trên 530.000.000 đồng. Qua kiểm tra cho thấy, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số cơ sở kinh doanh lén lút buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng. Việc xử lý vi phạm trong kinh doanh thương mại điện tử còn hạn chế, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Thời điểm này, lực lượng quản lý thị trường sẽ đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, tập trung vào kiểm tra, kiểm soát các nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như bánh kẹo mứt, rượu bia, thuốc lá, lương thực thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm, vật liệu nổ, pháo hoa. Kiểm soát thị trường chặt chẽ hơn nữa để không xảy ra biến động lớn về giá cũng như việc đầu cơ găm hàng. Đặc biệt, lực lượng quản lý thị trường sẽ thường xuyên giám sát các cơ sở kinh doanh niêm yết giá bán vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, Canh Tí và kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm.
Từ ngày 23 đến 27 tháng 11, Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 giai đoạn 1 đã diễn ra thành công tốt đẹp với 42 bộ huy chương được trao cho các tập thể cá nhân, vận động viên xuất sắc. Giai đoạn 1, Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 có sự tham gia của 639 vận động viên. Cả 9 trên 9 phòng giáo dục đào tạo có đoàn tham gia với 294 vận động viên và 22 trong số 26 trường trung học phổ thông ở khối trực thuộc với 345 vận động viên. Trong số đó, trên 185 vận động viên đá cầu, 8 đội bóng đá tiểu học, 15 đội bóng chuyền trung học phổ thông và trên 227 vận động viên cờ vua các lứa tuổi. Các vận động viên tham gia thi đấu tranh tài ở 24 bộ huy chương môn cờ vua, 16 bộ huy chương môn đá cầu và 2 bộ huy chương dành cho các môn bóng đá, bóng chuyền. Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 giai đoạn 1 đã thành công tốt đẹp với dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương là Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái, đứng thứ 2 là Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trấn Yên và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên xếp thứ 3. Đứng đầu khối trực thuộc là Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông thứ 2, Trường Trung học Phổ thông Cảm nhận được thứ 3. Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 sẽ tiếp tục diễn ra vào tháng 1 năm 2020 tới đây.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là một trong những người đi đầu trong đổi mới áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng dâu nuôi tằm, mà ông Nguyễn Văn Cương ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên còn được biết đến là người trưởng thôn gương mẫu trong mọi phong trào của địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với ông Nguyễn Văn Cương qua phóng sự sau.
Xác định trồng dâu nuôi tằm là hướng phát triển kinh tế chính của gia đình, ông Nguyễn Văn Cương ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã tích cực tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm sau mỗi vụ tằm và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Để đảm bảo tằm luôn có đủ thức ăn, gia đình ông Cương còn chủ động chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, trồng màu kém hiệu quả sang trồng dâu. Đặc biệt, đầu năm 2018 tham gia chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gia đình ông được đầu tư 50 triệu đồng để xây dựng nhà tằm với diện tích 160m² và 200 khay nhựa nuôi tằm, giúp gia đình ông thuận lợi hơn trong việc chăm sóc cũng như vệ sinh khay sau mỗi vụ thu hoạch. Chính vì thế, vụ nào tằm của gia đình ông cũng cho sản lượng kén cao. Từ trồng dâu nuôi tằm, mỗi năm gia đình ông Nguyễn Văn Cương có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ông Cương cho biết.
Thì bây giờ thì cũng có nhà nước quan tâm và cũng đầu tư từ cái nhà tằm và mô hình và là có công ty đi về để gọi là hỗ trợ, tức là hợp tác xã dâu tằm ở đây là thu mua kén. Thì gia đình cũng với hợp tác xã cũng phối hợp với công ty là thu một kén để bán cho công ty và nuôi tằm con bán cho công ty. Gia đình nhà tôi thì ngày xưa thì chúng tôi trồng lúa và trồng ngô, thì mô hình kinh tế của nó không hiệu quả. Thực sự ra là một sào ruộng thì được 2 tạ thóc thì chi phí hết mất độ hơn 1 tạ rồi, đấy là chỉ còn gọi là mua lúa rẻ thôi. Thế thì đến chúng tôi cũng chuyển sang trồng dâu nuôi tằm, thì từ đó là nó phát triển rất tốt mà kinh tế nó rất ổn định.
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Nguyễn Văn Cương còn chủ động tham gia hợp tác xã dâu tằm tơ Việt Thành và liên kết với công ty dâu tằm tơ miền Bắc để có đầu ra ổn định cho sản phẩm của người dân địa phương. Ông nói.
Sang năm tới chúng tôi muốn phát triển thêm cái mô hình trồng dâu nuôi tằm để cho phối hợp với công ty dâu tằm tơ miền Bắc, để cho hội viên và thành viên trong hợp tác xã là có hiệu quả hơn.
Đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, gương mẫu trong thực hiện các phong trào ở địa phương, ông Nguyễn Văn Cương được nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu làm trưởng thôn từ nhiều năm nay. Không phụ lòng tin yêu của bà con làng xóm, ông Cương đã tích cực tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phát triển kinh tế cũng như xây dựng đời sống văn hóa của người dân trong thôn. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Đồng chí Cường thì rất là nhiệt tình, đối với trách nhiệm về công việc thì luôn là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thế và về cái vai trò là giám đốc hợp tác xã thì đây là cái mô hình phát triển kinh tế kết hợp với công ty dâu Tầm Tơ miền Bắc để thực hiện cái chuỗi giá trị liên kết giữa cái việc cung ứng tầm con cho thành viên trong hợp tác xã và bao tiêu sản phẩm, góp phần mà đẩy mạnh cái chương trình phát triển kinh tế của địa phương rất là hiệu quả.
Những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế cũng như tích cực tham gia các phong trào ở địa phương như ông Nguyễn Văn Cương ở thôn Trúc Đình đã góp phần không nhỏ giúp xã Việt Thành, huyện Trấn Yên từng bước cán đích nông thôn mới kiểu mẫu.
Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao, thị trường hàng hóa diễn biến phức tạp. Đây cũng là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng để trà trộn hàng kém chất lượng, hàng cấm, hàng giả để trục lợi. Nhằm ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất tình trạng này, giữ vững ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời có những khuyến cáo đối với người dân khi mua sắm trong dịp này. Trong chuyên mục Bạn hỏi cơ quan chức năng trả lời hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Phan Bá Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Yên Bái để trao đổi về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông Phan Bá Hùng đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông đánh giá về công tác kiểm tra kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua.
Tính từ đầu năm 2019 đến nay thì Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra 1.085 vụ, xử lý 733 vụ, phạt tiền là 1.323.391.000 đồng. Hàng hóa tịch thu là 741.844.000 đồng. Ước trị giá hàng hóa tiêu hủy là 534.710.000 đồng. Tổng trị giá thực hiện đến giờ phút này là 2.599.945.000 đồng. Hàng hóa tịch thu còn tồn trong kho trên 200 triệu đồng nữa. Tuy nhiên thì qua công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm thì cũng có thể nhìn nhận thấy là trên thị trường Yên Bái vẫn còn một số ít cái cơ sở kinh doanh lén lút buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng. Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát ở một số thôn bản lại tái phát dịch, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Nhiều người dân tại các huyện thị, thành phố thì chưa biết cách phân biệt hàng giả, hàng thật cũng như việc kiểm tra và xử lý vi phạm trong kinh doanh thương mại điện tử thì còn hạn chế.
Vâng, như thông tin ông vừa cung cấp thì có thể thấy rằng là thực tế là hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng vẫn qua mặt được các cơ quan chức năng và tồn tại trên thị trường. Vậy nguyên nhân chính dẫn đến vấn nạn này là gì thưa ông ạ?
Vấn nạn này có thể nói là đến giờ phút này thì cũng chưa thể nói là hoàn toàn 100% chúng tôi quản lý và đảm bảo là không có hàng giả, hàng kém chất lượng. Bởi vì các cái đối tượng kinh doanh với nhiều các cái thủ đoạn hết sức tinh vi và ngày một tinh vi hơn, khi mà lực lượng đã bắt được thì lại có cái chiêu bài khác để người ta lợi dụng cái sự sơ hở của các cơ quan chức năng cũng như luật pháp hiện tại nhiều khi chưa có những văn bản để điều chỉnh những hoạt động đó.
Vâng, ông có thể cho biết một số cái chiêu trò mà các nhà những cái người buôn bán sử dụng để có thể cảnh báo cho người dân biết một vài cái chiêu trò mà đang thực hiện hiện tại ạ?
Một số chiêu trò thì bây giờ có thể là người ta đây bán qua mạng Facebook hay Zalo, thì những cái đó là nói thật với các bạn là tí tôi cũng sẽ nói những cái câu hỏi phần sau của các đồng chí thôi. Thế nhưng cái việc này là đây cũng là một trong những cái bài mà đang trốn thuế, đồng thời là hàng thì không để một nơi, có một cái đơn hàng chỉ có một hàng mặt hàng đấy. Thế những cái hàng hóa đó thì người ta để ở khắp những cái điểm khác và không bao giờ đưa để tập trung một chỗ, nên có phát hiện được kiểm tra đến cũng không có nhiều hàng. Rồi các cái chiêu bài dán là nhãn mác, rồi nói từ khi có cái văn bản năm 2008 ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thì nói thật các đồng chí là hầu như chúng tôi không làm được trên tuyến đường cao tốc qua địa bàn, mặc dù chính xác kỹ nước rồi nhưng cũng không thể dừng xe trên địa bàn chúng ta để kiểm tra được, bởi vì các anh chỉ cho dừng ở điểm đầu và điểm cuối của đường cao tốc thôi. Vì vậy mà trên đường cao tốc thì tốc độ cho phép là 100 km/h rồi thì có khi điện báo đến tôi điểm kia, Cục Quản lý Thị trường Trung ương rồi của Tổng cục, chúng tôi Tổng cục, tuy rằng cục này với cục kia quan hệ rất gắn bó nhưng điện đến thì hàng đã qua. Vậy thì công tác kiểm tra kiểm soát vô cùng khó khăn.
Vâng ạ, vâng. Có một thực tế nữa đó là lợi dụng cái tâm lý xính giá rẻ của nhiều người dân khu vực nông thôn thì các mặt hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đã xuất hiện nhiều tại các chợ quê, làm ảnh hưởng tới sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Vậy thì để ngăn chặn tình trạng này thì ngành chức năng đã có biện pháp gì thưa ông ạ?
Đúng là như vậy, và tại các chợ khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa này là nơi mà đời sống của người dân còn nhiều khó khăn như các đồng chí biết rồi, như các bạn biết rồi. Mức thu nhập thì còn thấp, trình độ nhận thức cách phân biệt hàng thật hàng giả, hàng kém chất lượng còn nhiều hạn chế. nên nhiều đối tượng làm bán phi pháp đã lợi dụng cái vấn đề sinh cái giá rẻ, lợi dụng tâm lý sinh giá rẻ của người dân và cái khả năng thanh toán của người dân cũng còn hạn chế thì để đưa vào đây những mặt hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ rồi để về các vùng chợ quê để kinh doanh kiếm lãi. Nhưng để nhằm ngăn chặn cái tình trạng trên ấy, thì cục chúng tôi đã triển khai thực hiện một số các biện pháp trọng điểm như sau, là đã tổ chức các gian hàng giới thiệu hàng thật hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng không rõ nguồn gốc, tuyên truyền trực tiếp và phát tờ rơi đến cho từng người dân ở các khu vực chợ phiên, chợ vùng cao, các huyện để nhân dân nắm bắt thông tin, không mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng cũng như hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Rồi chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường chủ động nắm bắt thông tin tại các chợ điểm chợ phiên, các quầy bán hàng tại vùng sâu vùng xa và phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào cái địa bàn đó. Khi phát hiện vận chuyển hàng hóa hết hạn sử dụng hoặc hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thì tiến hành kiểm tra đột xuất và xử lý ngay theo quy định, đúng quy định của pháp luật. Yeah. Rồi vận động các cơ sở kinh doanh trên địa bàn các chợ vùng sâu vùng xa là ký kết với lực lượng quản lý thị trường là không kinh doanh cái hàng nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm. Rồi vận động các đại lý kinh doanh có cái uy tín thì cần nhập đủ cái lượng hàng hóa đảm bảo chất lượng để cung cấp tiêu thụ cho người dân.
Thưa ông, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Và cái thời điểm này thì thị trường hàng hóa diễn ra rất là sôi động, nhất là các mặt hàng phục vụ cho cái dịp Tết như là thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo. Và là đơn vị đóng vai trò chủ công trong cái công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, thì Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã có những cái phương án kế hoạch gì nhằm chủ động ngăn chặn và đấu tranh với tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại để bảo vệ người tiêu dùng địa phương mua sắm Tết thưa ông?
Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng cũng như cái môi trường cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp chế biến kinh doanh chân chính trên địa bàn của tỉnh trong thời gian gần Tết, chúng tôi sẽ chỉ đạo hành động quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Thứ nhất là với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 389 tỉnh thì Cục Quản lý Thị trường sẽ tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 tỉnh ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020. Đối với lực lượng quản lý thị trường thì Cục Quản lý Thị trường sẽ chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc mở đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí, trong đó tập trung vào kiểm tra kiểm soát các cái nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như bánh mứt kẹo, rượu bia, thuốc lá, lương thực, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm và liệu nổ, đặc biệt là pháo nổ, pháo hoa. Đồng thời bố trí 100% cán bộ thường trực 24/24 để theo dõi sát sao cái sự diễn biến của thị trường cũng như có các biện pháp nghiệp vụ quản lý thị trường để kịp thời kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm. Thì thứ hai là chúng tôi sẽ chủ động nắm tình hình kiểm soát thị trường chặt chẽ hơn nữa để thị trường không xảy ra cái biến động về giá cũng như việc đầu cơ găm hàng hay việc bán cao hơn giá niêm yết. Đặc biệt lực lượng quản lý thị trường sẽ thường xuyên giám sát các cơ sở kinh doanh niêm yết giá bán từng ngày vào thời gian các ngày giáp Tết Nguyên đán và kiên quyết xử lý các đối tượng đầu cơ găm hàng, bán hàng cao hơn giá niêm yết hoặc bán hàng không thực hiện niêm yết giá theo quy định. Thứ ba là chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới, tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm như pháo nổ, sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm hoặc hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng hóa, hàng giả mạo nhãn hiệu xuất xứ, hàng lậu. Thứ tư là tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để và các lực lượng chức năng để các vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các kênh thông tin để chủ động nắm cái tình hình cung cầu về hàng hóa và giá cả, lượng hàng dự trữ của các đơn vị kinh doanh đóng trên địa bàn, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán, và tăng cường công tác trao đổi thông tin, đánh trúng các ổ nhóm đường dây xử lý các đối tượng và chủ mưu cầm đầu. Thứ năm đó là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về kết quả kiểm tra xử lý các vụ việc vi phạm trên các cái phương tiện thông tin đại chúng để răn đe các đối tượng vi phạm khác và xây dựng hình ảnh tốt đẹp của lực lượng quản lý trường đối với nhân dân trong việc thực thi công vụ, đồng thời tăng cường mối quan hệ với nhân dân trong việc tố giác các hành vi vi phạm trong buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Như vậy là đã có 5 giải pháp trọng tâm được Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đưa ra nhằm bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới ạ. Thưa quý vị và các bạn, từ nay cho tới cuối năm thì thị trường được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp do nhu cầu của người tiêu dùng cũng như là số lượng hàng hóa tăng cao. Hy vọng rằng với những giải pháp cụ thể cùng biện pháp xử lý kiên quyết của Cục Quản lý Thị trường và các cơ quan chức năng thì thị trường hàng hóa sẽ được bình ổn, tạo thuận lợi cho người dân mua sắm. Cùng với đó thì thực hiện tốt việc tuyên truyền, góp phần phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh. Một lần nữa xin cảm ơn ông Phan Bá Hùng, quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Yên Bái đã tham gia cuộc trao đổi của chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
Bản thân ơi năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào.
Ngày nào còn chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vang.
Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều.
Tàu vào Nam dồn vang tiếng ca, ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai.
Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống với bao công trình.
Từ bàn tay cùng nhau đắm say, để giờ đây chúng tôi gọi mời.
Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình. Đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau, vạn dân non sông trái tim Việt Nam.
Bản thân ơi năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào.
Ngày nào còn chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vang.
Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều.
Tàu vào Nam dồn vang tiếng ca, ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai.
Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống với bao công trình.
Từ bàn tay cùng nhau đắm say, để giờ đây chúng tôi gọi mời.
Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình. Đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau, vẫn dành non sông trái tim Việt Nam. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình. Đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau, vẫn dành non sông trái tim Việt Nam, vẫn dành non sông trái tim Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình Thời sự sáng hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Cả nước có gần 3 vạn hiệu trưởng trường phổ thông, những người này hạnh phúc có thể làm 800.000 giáo viên hạnh phúc. Giáo viên hạnh phúc sẽ khiến hơn 16 triệu học sinh hạnh phúc. Suy ra sẽ có gần đó bậc cha mẹ phụ huynh hạnh phúc. Cứ thế cả xã hội hạnh phúc. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh như vậy trong buổi trò chuyện với hơn 400 hiệu trưởng đến từ các trường học trong cả nước trong chương trình tọa đàm Hiệu trưởng thay đổi vì môi trường học hạnh phúc. Một phép suy luận rất đơn giản phải không? Rất có lý, nhất là được người đứng đầu ngành giáo dục nói ra trong buổi tọa đàm với hơn 400 hiệu trưởng với chủ đề Hiệu trưởng thay đổi vì một trường học hạnh phúc vào cuối tuần qua. Nếu mọi chuyện suôn sẻ như lời Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, chẳng mấy mà cả xã hội toàn những điều tốt đẹp, toàn những con người hạnh phúc. Một xã hội phơi phới trong tầm tay, đó là những gì thể hiện trên sân khấu, trong một sự kiện, ở những bản tin của các ký giả. Còn đúng dịp 20 tháng 11 vừa rồi, hình ảnh học sinh vùng cao cầm một bó mía tặng các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam đã thực sự làm cộng đồng rơi nước mắt. Bó mía, thậm chí là bó hoa xuyến chi được các bé hái bên đường chứ không phải là những bó hoa đắt tiền hay phong bì của cha mẹ mới là thứ mang lại hạnh phúc cho các giáo viên cắm bản. Nhưng đó là thứ hạnh phúc nghẹn ngào. Chúng tôi tin rằng những thầy cô nhận bó mía, nhận hoa xuyến chi của học sinh thực sự đã nuốt nước mắt vào trong. Ở chốn Đô Thành cũng dịp 20 tháng 11 vừa rồi, có thầy cô bối rối vì nhận phong bì từ chính những bàn tay bé xíu, non nớt khi phụ huynh bận việc chỉ kịp chuẩn bị đơn giản nhất để con tự đưa quà cho giáo viên. Họ có thể mừng vì có thêm một khoản, nhưng chúng tôi tin rằng ẩn sâu trong tâm trí là nỗi day dứt khi nhận tiền từ những đứa trẻ còn chưa hiểu phong bì là gì. Họ có thực sự hạnh phúc không? Dường như đã có một phép suy luận ngược về hạnh phúc. Trong môi trường giáo dục, hạnh phúc phải bắt nguồn từ học sinh, từ nụ cười và sự vô tư của con trẻ. Hạnh phúc là khi không có nỗi sợ, bị thầy cô bắt nạt, bị trêu trước toàn trường, bị bạn bè kỳ thị, bị stress vì bài tập về nhà, vì học thêm, bị cuốn vào sự gian dối điểm thi của người lớn. Hạnh phúc là khi phụ huynh không phải đắn đo bao nhiêu mỗi dịp Tết, lễ, là khi giáo viên không cần nhận phong bì vẫn sống thoải mái bằng đồng lương. Phải như vậy chứ không phải từ những điều sáo rỗng. Trẻ em là nền móng của xã hội tương lai, để có hạnh phúc bền vững, nền móng ấy phải được hạnh phúc trước hết, phải được chuẩn bị để có thêm hạnh phúc về sau. Cứ thế xã hội sẽ hạnh phúc, sẽ phơi phới yêu thương. Còn hạnh phúc từ hiệu trưởng, chúng tôi chưa tìm ra phép suy luận nào logic.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 873 668.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.